Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2009. Cách đây 4-5 năm, lúc tôi mới có mặt ở Lộc Quyện, tôi đã có dịp đem một vài cái đoạn kệ ngắn trong Tính Tâm Minh để chia sẻ với thiền sinh hồi xưa. Rồi dừng được 4-5 năm, mùa đông năm rồi, lại có dịp đem ra chia sẻ cùng với đại chúng ở trong tu viện. Hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ đem chia sẻ một đoạn của Tính Tâm Minh để các vị đi vào cái tác phẩm thiền này, và mong rằng những điều tôi chia sẻ có thể rất là dễ hiểu. Tôi sẽ cố gắng làm cho nó dễ hiểu để các vị có thể đi vô được tác phẩm này. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trong những cái thiền viện ngày xưa. Có một vị thiền sinh đến đảnh lễ một vị thiền sư, thưa một câu thế này: tất cả các đức Như Lai và pháp Niết Bàn của các đức Như Lai đều từ một pháp này mà sinh. Pháp này là gì? Nếu mình có thể diễn đạt một câu nó rộng hơn, đó là tất cả các đức Phật, tất cả pháp tu, tất cả quả chánh giác của các Như Lai chứng nhập được đều từ một pháp này sinh ra. Thế thì pháp này là pháp gì? Không biết nó có đủ dễ hiểu hay không. Ngài muốn hỏi là cái gì là căn bản nhất, ách yếu nhất, quan trọng nhất, để mình nắm được một cái điểm căn bản này thôi và tu tập. Và khi cái vị thiền sinh kia hỏi thì vị thầy già kia nói: ông đến gần ta nói nhỏ nhỏ một tí, kề bên tai ta nói cho ta nghe. Vị khách tăng kia tới gần, kề gần tai hòa thượng, thưa lại câu y như thế. Ông quay qua ông nạt cho một tiếng, ông nói: bộ ta điếc sao không nghe mà phải nói vậy. Thưa các vị, thế thì mình hiểu thế nào về cái pháp này? Đó là trường hợp thứ nhất. Và chúng ta tưởng là cái chuyện cười. Dĩ nhiên là các cái câu chuyện trong truyền thống nhà thiền rất là dễ thương, cũng rất là tức cười. Và cũng một câu hỏi ấy, có một vị thiền sinh kia tới hỏi vị thiền sư kia: tất cả các Như Lai và pháp Niết Bàn của các Như Lai đều từ pháp này mà sinh, pháp này là gì? Vị thầy kia cũng bảo một câu là nói nhỏ nhỏ chút. Thì thay vì vị thiền sinh kia bắt chước cái vị thầy trước làm cái việc y như vậy lặp lại lần nữa, thì ông này ông lại không làm như thế. Ông nói một câu thế này: thế nào có thể bảo nhậm được? Tức là làm sao có thể giữ gìn được, tu tập được? Vị thiền sư kia cười nói: đừng làm ô nhiễm. Và hai câu chuyện này, thưa các vị, nó lý thú vô cùng, và nó cho chúng ta một cái nhận biết. Điều đầu tiên chúng ta giải thích câu chuyện, và sau đó thì mình đi vô một cái đoạn của Tính Tâm Minh. Thưa đại chúng, là chúng ta mỗi người đều có một cái băn khoăn, đó là làm thế nào thăm dò vào cái bản thể chân thật của chính mình. Tức là mình làm thế nào để đạt được cái sự thành tựu cuối cùng trên con đường tu tập, chứng nghiệm được cái quả an lạc tuyệt vời. Hay là cái từ dễ hiểu nhất là làm thế nào để vượt thoát được buồn khổ bất an, ưu tư sầu muộn, và ngay hiện tiền nếm được niềm vui. Sâu hơn nữa là ngay hiện tiền này chấm dứt được cái chuyện sợ sệt chết sống đến đi giữa cuộc đời này. Cái từ ngày xưa gọi là siêu biệt được tử sinh, chấm dứt được sống và chết. Câu hỏi của thiền sinh ngày xưa thường thường đi quay tròn trong những ý nghĩa này. Và đời tu của mình, thưa các vị, mình đi lanh quanh, nếu mình không nếm được hương vị chánh pháp thì mình chạy hết đầu non, chạy đến sông núi, hết sợ sệt cái điều này đến sợ sệt điều khác. Và các vị thử hình dung là đời sống mình cho tới hôm nay, cái lo âu, cái phiền muộn, cái sợ sệt nó đeo dính với đời sống mình chưa buông tha. Lúc bé thì mình sợ cha sợ mẹ, mình nhìn đôi mắt của cha mà mình hành xử thấy ông nghiêm mặt và mình lo lắng vô cùng. Xin tiền phải lựa cái lúc bố mẹ đang vui xin mới được, lúc mà đang buồn thì không dám xin. Xin có cho đâu mà xin. Thưa, rồi đến trường học, chúng ta cũng ôm cái nỗi sợ đó theo với ngày tháng lớn dần. Sợ điểm thấp, sợ thua bạn bè, sợ không đỗ đạt. Rồi học hành xong ra trường, nỗi sợ vẫn theo ta. Vào sợ làm, sợ ông giám đốc. Rồi làm ổn định rồi, sợ lương tiền không cao, sợ mất việc. Và nhất là cái hoàn cảnh bây giờ thì càng sợ nữa. Mình rời sẽ làm mình về nhà, thưa các vị, cũng không thoát được nỗi sợ. Sợ người bạn đời của mình. Nếu ông là người đàn ông thì ông cũng sợ bả. Mà bả là người quản lý gia đình thì bả cũng sợ ông. Nói chung là chúng ta ký một cách hiệp ước mang cái nỗi sợ cả đời người. Sợ bệnh hoạn, sợ ốm đau, và cái cuối cùng sợ già và sợ chết. Thế mà không vừa thoát được cái chết. Cái nỗi sợ cuối cùng của đời người, thưa các vị, là sợ chết, mà có ai vượt thoát được đâu. Thế thì cái ách yếu của vấn đề tu hành là làm thế nào các vị vượt thoát được cái sợ. Và cái sợ lớn nhất của đời người là sợ chết. Và mình nếm được hương vị chánh pháp thì thưa các vị, cái nỗi sợ kia tự nhiên rơi rụng. Câu hỏi người xưa là như thế. Và khi vị thiền sinh đặt câu hỏi này thì vị thiền sư nói một câu thôi, hãy nói nhỏ nhỏ cho ta nghe. Cái câu hỏi là: xin thầy trao cho con cái pháp môn nào thực tập để vượt thoát nỗi sợ, nỗi sợ kéo dài trên đời sống của con cho tới lúc con già, cái sợ vẫn còn, bây giờ thực tập thế nào để loại trừ cái sợ. Thưa các vị, là thiền sư kêu là hãy nói nhỏ nhỏ cho ta nghe là đã trao pháp môn chưa. Cái nhìn của mình thông thường mình thấy là ông biểu đến gần gần nó nhỏ thôi, nhớ đâu nó dài một pháp môn chi đâu. Thế nhưng mà bằng con mắt của người tu tập thì ngay lúc đó ông đã dạy cho ta một cái pháp môn để thoát ly được nỗi sợ, một pháp môn căn bản để mình nắm đó, mình thực tập. Thế mà mình chưa hiểu được, cho nên mình tới gần gần kề vô lỗ tai ông nói một câu: xin thầy dạy cho con biết ba đời các Đức Thế Tôn và pháp niết bàn của Đức Thế Tôn từ pháp nào mà sinh ra. Thì ông nạc cho là phải rồi. Đó là trường hợp thứ nhất. Mắt đạo chưa sáng cho nên bị rầy. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, vị thiền sinh đến sau thông minh hơn. Khi vị thầy nói là hãy đến gần ta nó nhỏ nhỏ chút, thì ông hỏi câu khác: làm sao để giữ gìn, tức là làm sao để tu tập hành trì sống được với cái pháp màu mà ngài đã dạy. Vị thầy mỉm cười có vẻ hài lòng, nói một câu là đừng ô nhiễm, chỉ thế thôi. Và thưa các vị, con đường tu nếu mình đi vào được chỗ này, hiểu được điều này, thì mình nắm được cái pháp môn cốt tủy nhất của đạo Phật, để từ đó các vị vượt thoát được nỗi sợ của kiếp người. Bằng không thì các vị đi đâu các vị cũng bị nỗi sợ nó đi theo trấn ngự đời sống ta cả. Ở nhân gian mình sợ đã đành, rồi các vị đến chùa các vị cũng sợ luôn. Trước tiên là mình sợ Đức Thế Tôn. Nếu các vị không phải là đệ tử Đức Phật, các vị là đệ tử của Kitô chẳng hạn, thì các vị rất là sợ Thượng Đế. Những cái hình phạt quá ngục đời đời chúng ta rất là kinh khiếp. Và có một vài điều thưa các vị, mình tưởng rằng mình đến với đạo Phật là một giáo lý trí tuệ tuyệt vời, thế nhưng mà các vị cũng chưa vượt thoát nỗi sợ khi các vị đến với đạo Phật. Mình quy y với một cái chùa, làm đệ tử một vị thầy. Thưa các vị, ít nhiều gì mình cũng có cái nỗi sợ đối với ông thầy đó cả. Sợ cái cộng đồng tăng chúng, sợ cái tập thể kia vân vân. Đời sống của ta là như thế. Và dường như mình luôn gắn liền mình vào một cái gì đó để tìm ra mọi cách để cho tâm thức mình nó máng vào. Hết sợ điều này tới sợ điều khác, đó là điều tất nhiên thôi. Và thưa các vị, là trong kinh văn giải thích điều này rất là hay. Khi mà mình thâm đạt được đạo, thấu suốt về chánh pháp, quy hướng được với tam bảo nơi chính tự tâm của các vị, thì các vị mới vượt thoát ra nỗi sợ, các vị mới có được một phương pháp hành trì, các vị mới nếm được hương vị của niềm vui và pháp lạc hiện thời, và mình mới tin tưởng được là giáo lý đạo Phật có cái tuệ giác sâu xa. Bằng chưa làm được điều này thì chúng ta chỉ chạy quanh quanh thôi. Chúng ta đến với tôn giáo này coi vị giáo chủ là một thần linh, đến với đạo kia chúng ta cũng coi tôn giáo đó, vị giáo chủ đó là một vị thần linh ban phước giáng họa. Gần hơn, ta cũng coi cái vị thầy lãnh đạo một cái giờ lam tự viện đó, đó là một vị thần linh ban phước giáng họa, thao túng đời sống của ta, và y như nhau thôi. Cho nên cái điều ở đây mình muốn chia sẻ đó là làm thế nào mở được con mắt chánh pháp, có được một chánh kiến, có được cái niềm tin với đạo hẳn hoi, và từ đó các vị nắm được cái pháp môn thực tập căn bản, quy chiếu về đời sống tự tâm, thì vượt thoát được ngàn vạn nỗi khó khăn của đời người. Và cái cuối cùng ta mới mong vượt thoát được nỗi sợ. Bằng không thì nỗi sợ nó đeo với cuộc đời ta, không vượt thoát được. Mình sẽ chép 4 câu ở trong Tính Tâm Minh để cống hiến cho các vị. 4 câu này rất là hay, nó đi vào cái pháp tu rất là căn bản. Và mình nói dài dòng có khi cái gì sẽ quên, nhưng mà hy vọng là 4 câu trong Tính Tâm Minh nó còn động lại trong tâm thức các vị. Thưa đại chúng, đây là 4 câu trong Tính Tâm Minh đoạn thứ 28. Mình đọc rồi mình giải thích để các vị đi vô đoạn này. Khế tâm bình đẳng, sở tán câu tức, hồ nghi tận trừ, chánh tính điều trịch. Họ dịch chữ Việt là: bình đẳng hiệp đạo tâm, im bặt niềm tạo tác, niềm nghi hoặc không còn, lòng tin hòa lẽ trực. Khế tâm bình đẳng có nghĩa là khi anh khế ngộ được tự tâm Phật rồi thì không cần làm gì cả, tự nhiên lòng rỗng lặng, thênh thang, bình đẳng, nói năng hành xử vân vân đều an trú được trong cái trạng thái như như bất động của niết bàn tự tâm, gọi là khế tâm bình đẳng. Sở tác câu tức, tức là mọi cái tâm hành tạo tác đều dừng lại hết. Mọi tâm hành tạo tác, thưa các vị, nó không có phải có một cái hàm nghĩa là cái hướng tạo tác tiêu cực, mà kể cả cái hướng tạo tác tích cực cũng dừng lại, dừng bặt hết. Buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn, bất an, vân vân, dừng lại. Rồi những cái sao động trong mọi công tác, các vị hướng tâm, tính toán, ưu tư, lo lắng, tất cả những cái việc mà chúng ta gọi là những cái việc cần phải làm, tự nhiên cũng dừng lại. Tức là nó dừng luôn hai mặt, tích cực và tiêu cực. Thể ngộ được tâm rồi thì tự nhiên các vị dừng lại được. Mọi cái niềm tạo tác, mọi cái sao động bất an, mọi cái ưu tư phiền muộn, quá khứ tự nhiên bị triệt tiêu. Những cái hướng tâm về tương lai cũng bị dừng lại. Hồ nghi tận trừ, chánh tính điều trực. Lúc bây giờ thì không còn có cái nghi ngờ nào xảy ra trong tâm thức của các vị cả. Các vị tự nhiên có một niềm tin rất là vững vàng. Mọi việc nó mở bừng ra trước mắt sáng trưng, ta không có cái gì nghi ngờ cả. Và cái chính là các vị sẽ không nghi ngờ gì về tự tâm Phật của chính các vị, vốn là cái không sinh và không diệt. Cái điều này nó là căn bản nhất. Chánh tính điều trực, lúc bấy giờ thì cái niềm tin của ta nó gọi là chánh tính. Và cái niềm tin này nó mới hợp với đạo. Còn khi các vị chưa thành đạt được điều này, chưa nếm được hương vị tự tâm Phật của chính các vị, thì các vị đặt niềm tin vào bất cứ chỗ nào, niềm tin đó cũng giả vờ cho vui thôi, cũng lung lay. Do vì cái niềm tin đã được đặt trên tâm thức sinh diệt. Khi tin khi không, khi có cảm tình thì tin, khi mất cảm tình thì không tin, vân vân. Và niềm tin chánh tính thực sự là niềm tin xoay vào bên trong, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Mình đừng nghĩ mình tin Tam Bảo bên ngoài là có được chánh tính, thưa vẫn chưa. Tam Bảo bên ngoài theo với điều kiện, với hoàn cảnh xã hội, với lịch sử đổi thay, nó có thể thế này, thế nọ, thế kia. Vị đạo sư mà chúng ta quy y, thưa các vị, nó cũng lên cũng xuống, chứ không thể dừng lại ngay cái điều mà chúng ta suy tôn thần tượng. Theo tâm thức của ta, thần tượng nào cũng có lúc đổ vỡ cả. Thế cho nên cái niềm tin chánh tính là niềm tin quay vào bên trong của tự tâm các vị, chứ không phải bên ngoài. Và khi các vị có một niềm tin với tự tâm, thì tự nhiên là cái niềm tin ấy nó hợp với đạo. Đó là mình giải thích bằng tản văn để cho nó dễ hiểu. Chúng ta sẽ đi vào bằng 3 tầng thôi. Tầng thứ nhất, mình giải thích tri và hành. Tri có nghĩa là nhận biết, hành là con đường thực tập. Văn tư tu, đó là tam vô lậu học của Đức Phật. Văn tư nó thuộc về tri, tu nó thuộc về hành. Và những điều này thưa các vị nó không có rời nhau. Tuy nhiên những cái tầng tri nó có chia ra làm nhiều tầng thế này. Kinh văn Thế Tôn gọi là liễu tri, tuệ tri. Thưa các vị, là trong bốn bộ Nikaya Đức Thế Tôn thì hai cái từ này chúng ta gặp rất là thường. Và thế nào là liễu tri, thế nào là tuệ tri? Qua lời lẽ giải thích của kinh văn của các bậc thầy mở ra những cái điều giấu kín ở trong Phật pháp, khơi sáng để cho chúng ta hiểu được và chúng ta có niềm tin thông qua một cái điều kiện là vị thầy giải thích gọi là liễu tri. Thế nào là tuệ tri? Mình vận dụng cái điều mình hiểu đem vào trong tâm thức mình để quán chiếu và biết một cách tỏ tường, vững niềm tin rất là chắc chắn, gọi là tuệ tri. Thế nhưng mà trong thiền môn thì thưa các vị là phân ra làm 3 tầng thế này. Tầng thứ nhất là liễu ngộ, thứ hai là giải ngộ, và tầng thứ ba là chứng ngộ. Liễu ngộ thưa các vị nó tương đương với tuệ tri thế này. Ví dụ thế này, từ quá khứ cho tới hôm nay, ta cứ tin ta là thân này, ta cứ tin chắc một điều là vui buồn này là ta. suy tư thầm thì, vận hành trong tâm thức những ý nghĩ nó miên man không dứt là ta. Thế nhưng rồi có một cái điều kiện may mắn là mình thăm dò vào kinh văn của Đức Phật dạy. Đức Thế Tôn dạy là mình nhiều hơn cái đó, chứ mình không phải ngang chuyện đó đâu. Hình hài thì sinh và diệt, vui buồn thì đến và đi, cái sự suy nghĩ thì nó luôn bồng bềnh trôi nổi, chưa bao giờ dừng như dòng thác chảy. Ngoài ba cái phần đó, ta còn có một cái phần đặc biệt hơn là nhận biết những cái ấy. Những cái ấy nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, như những người khách vãng lai. Anh là người chủ nhìn thấy khách vãng lai, chứ anh không phải là những cái vãng lai kia. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng. Và mình thông qua kinh văn, thông qua những lời dạy của các bậc thầy, mình hiểu được điều này, gọi đó là liễu tri. Thông qua kinh văn, qua cái điều người khác diễn bài, mình có được một chút niềm tin. Nhưng mà mình chưa đi vào đời sống bên trong của chính mình để có thể nếm được một chút thực tập, coi cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi chính hiện tại này. Cho nên mình chưa đạt đến cái tầng giải ngộ, mới liễu ngộ thôi. Rồi giải ngộ là thế nào? Thưa các vị, là mình có một chút công phu hành trì. Những ngày yên bình rảnh rang không có việc làm, mình ngồi trầm tư lại, mình thử nhận diện coi là cái điều đó Đức Thế Tôn nói có thật hay không, cái buồn vui này nó đến nó đi thật hay không, hay là nó ở luôn với mình. Cái sự suy nghĩ thầm thì này, có phải nó là một dòng thác luôn sinh mà diệt, hay nó là cái vận hành liên tục không bao giờ dứt? Mình chứng nghiệm được điều này, có niềm tin vững chắc, gọi nó là người giải ngộ. Và đa phần các vị ở đây đều đã tu học rất là lâu, các vị đạt đến cái tầng giải ngộ hay là cái tầng chứng ngộ, tầng nào? Thưa các vị, cái tầng giải ngộ mình đi vô rất là dễ. Các vị thử hình dung là nếu thực sự ta chỉ là một cái dòng ý thức thầm thì sinh và diệt, thế thì các vị chết giấc, các vị bị người ta cho thuốc mê, thế thì ký ức của ta nó không có còn cơ hội hồi phục lại, nó đi mất luôn. Thế thì cái gì giữ gìn để cho ký ức các vị còn lại? Cái gì là cái kho chứa để cho buồn vui hờn giận cả một đời người nó được lưu trữ trong hồ sơ tâm thức của các vị? Và đặc biệt là tâm thức ta nó lưu trữ, nó không giống như là cái máy. Cái máy thì các vị cần mở hồ sơ, các vị phải lục lọi rất là lâu, nó phải đi ngang qua nó mới tìm ra được. Còn ký ức các vị thì không cần đi ngang qua, không có cần thời gian, không có cần xếp hồ sơ gì cả, cần nhớ điều gì là nó bật nhớ điều đó thôi. Thế thì rõ ràng là sâu bên trong của cái tầng ý thức vận hành, nó còn một cái tầng nữa được gọi là tự thể tâm không sinh không diệt của chính các vị. Nếu không có cái phần này làm nền thì thưa các vị hôn mê, các vị không còn ký ức gì về quá khứ nữa cả. Cho nên cái tầng giải ngộ ta đi vô rất là dễ, và có niềm tin cũng rất là dễ. Thế thì từ cái bước thứ hai, chúng ta bước vào cái tầng chứng ngộ không phải khó. Có điều mình chưa chịu chứng đó thôi. Mình thích để cuộc đời mình đã lang thang trong cõi mộng mị này cho vui nha. Chứng ngộ thì đâu có gì khó. Thưa đại chúng, là đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị đi vào những cái từ ngữ này. Cái điều thứ hai đó là mình phân biệt từ tri tới hành. Và cái điều thứ ba là tri là hành. Thế nào là từ tri tới hành? Ví dụ như mình nhìn vào tự tâm mình, mình nhận biết được một điều là vui buồn thì đến và đi, hình hài này thì sinh và diệt, tâm thức thì nó luôn mênh mang chảy không bao giờ dừng. Sâu bên dưới mình còn có một tầng tâm bất sinh bất diệt, kinh văn gọi là tâm Phật bất động, trạng thái niết bàn hay là mặt mũi thực của chính ta. Thế nhưng mà mình không thể làm thế nào luyện đời sống mình vào để sống được ngay nơi cái vùng tâm bất động. Mình sống được với cái tâm thể bất động của chính mình thì mình đoạn sạch những cái sợ sệt, phiền muộn, bất an, lo âu, hờn giận. Mình muốn như vậy, hiểu như vậy, nhưng mà không thể luyện đời sống mình để sống được ngay cái trạng thái tâm bất động. Cho nên từ cái nhận biết, từ cái hiểu, để đạt đến cái trình độ sống được vậy thì nó phải qua một cái quá trình dài của thời gian, gọi là từ tri đến hành. Đoạn đường nó cần thời gian, cần không gian, cần cái điều kiện để thực tập. Nhưng mà cũng có một trường hợp tri là hành, biết là thành đạt. Trường hợp nào? Thưa đại chúng, là cái giảng dị thế này: các vị thử đưa tay vào lửa nóng một lần thôi, dứt khoát là không có cái chuyện mà chúng ta đưa vào lửa lần thứ hai đi thử lại. Biết nó là nóng rồi là tức khắc bỏ liền thôi, không có phạm phải sai lầm này. Đó là mặt vật lý. Thế thì tri với hành đó hợp nhất khi nào cái tri của các vị thực sự là tri, cái tuệ tri của các vị, cái nhận biết của các vị rất là chắc thực bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính mình, thì ngay lúc các vị biết thì lúc đó các vị chấm dứt được phiền não khổ đau. Rồi cái điều ứng dụng cụ thể nữa, thưa các vị, mình làm được một việc, đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi lo lắng, khi bất an cuồn cuộn khởi lên trong tâm thức, các vị làm một việc là người nhận biết những thứ ấy. Những thứ ấy là cái bị biết, tức khắc là phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn lập tức bay biến. Đó là tri, tức là hành. Biết, ngay cái biết thì phiền não chấm dứt, khổ đau chấm dứt, lo âu phiền muộn chấm dứt. Rõ ràng là điều này nó rất là cụ thể. Và thưa đại chúng, là giáo lý Đức Phật dạy không có mù mờ. Không có cái chuyện là các vị sinh về một cảnh giới nào mới chấm dứt phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau, lo âu phiền muộn và bao nhiêu nỗi sợ nó phải chấm dứt ngay bây giờ và ở đây thôi. Giáo lý Đạo Phật là như thế. Tuệ giác có mặt ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị thực tập điều này, chứ không có chuyển hạn qua thời gian không gian gì cả. Một, anh luyện đời sống anh vào buồn vào giận để anh nổi chìm trong buồn giận. Hai, anh là người nhìn buồn giận đi ngang qua thì anh cắt được buồn giận liền. Thế thôi, không có đến bước thứ hai, không có hơi thở thứ hai. Ngay bây giờ và ở đây gọi là tri và hành đồng nhất. Tri tức hành. Thế thôi. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng, chứ không có mù mờ khó hiểu gì cả. Các vị thử là mỗi việc là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, các vị dừng lại, các vị nhìn cái buồn, cái giận của mình, thì các vị là người nhìn. Buồn giận là cái bị nhìn. Rõ ràng là người nhìn và cái bị nhìn, thưa các vị, đâu dính gì nhau. Tôi nhìn cái bàn, tôi nhìn cái ghế, tôi nhìn các vị là các vị, tôi là tôi. Thì quy chiếu lại bên trong của đời sống tu tập chúng ta, ta nhìn được buồn, được giận, thì cái buồn giận là cái bị ta nhìn, đối tượng bị ta nhận biết, ta phải là cái nhận biết thôi. Cái nhận biết này nó không có buồn, không có giận, nó không có phiền não, không có lo âu, không có sợ sệt gì cả. Và mình làm được điều này là mình chứng nghiệm được, thưa các vị, mình chứng nghiệm được cái trạng thái tuệ giác ngay nơi tự tâm mình. Và ngay nơi đó các vị cắt đứt liền phiền não khổ đau, chứ không có đợi tới phút giây thứ hai gì cả. Điều đó nó cho chúng ta một cái bài học: tri mà thực sự sâu sắc thì tự nhiên có được niềm tin, mà tri tức là hành. Cái quá trình của tri thức học hỏi nhân gian, thưa các vị, ví dụ như chúng ta học bác sĩ, chúng ta phải học lý thuyết kéo dài 4 năm, 5 năm. rồi chúng ta bắt đầu thực tập trên những người bệnh, rồi dần dần mới trở thành một bác sĩ giỏi. Đó là quá trình của tri và hành, nó có một cái chiều dài của thời gian. Thế nhưng mà cái con đường tu thì đúng nghĩa của nó, theo con đường của truyền thống tu tập Đức Thế Tôn dạy là không có cái chiều dài của thời gian. Một là anh luyện đời anh vào buồn, giận, ghét, thương, vào sinh vào diệt để anh sinh diệt. Hai, anh lui lại, anh đứng trên cái bình diện không sinh không diệt của tự tâm thì anh cắt đứt được sinh diệt, chứ không có cái chuyện lần hồi, triển hạn, mai mốt tôi hết sinh diệt, không có chuyện đó. Đó là điều thứ nhất, xin các vị đi vào cái tầng tri và hành và liễu ngộ cho nó kỹ, thì chúng ta có được cái chánh tín, có được chánh kiến, mở được con mắt pháp để đi vào sự tu. Và cái điều này, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn không giúp được các vị. Không có vị thầy nào giúp cho các vị cả. Các vị phải là người chủ nhân của chính đời sống mình. Mình quay về, mình an trú ngay nơi nhận biết của chính tự tâm mình, khơi mở kho tàng chánh pháp nơi chính các vị. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng là tự nhiên cuộc đời của các vị chắp cánh bay cao, các vị vươn lên sừng sững như Phù Đổng Thiên Vương. Họ không sợ bất cứ ai cả. Ta là chủ nhân của đời sống ta, hạnh phúc khổ đau ta nắm trong bàn ta, kho tàng chánh pháp ở trong trái tim này, ta mở được hay không mở mà thôi, không ai mở giùm ta cả. Đức Phật chỉ là một bậc thầy dẫn đường, Ngài không phải là một vị thần linh, Ngài không ban phước giáng họa. Huống nữa là các bậc thầy, thưa các vị, không ai ban phước giáng họa cho các vị cả. Thầy giỏi thầy dở gì, chỉ là mỗi việc là khơi mở giúp các vị, để các vị quay về đời sống tự tâm của các vị, để làm chủ nhân của đời sống mình. Mình đã nổi trôi trong cuộc đời, mình đã làm hết nô lệ cho thể chế chính trị này, đến nô lệ thể chế chính trị kia, rồi không khéo mình đi vô chùa, mình cũng là một loại nô lệ cho các già lam tự viện, các Đức Thế Tôn. Cho nên thưa các vị, người tu thực sự không có nô lệ. Anh phải đứng lên và rất kiêu hùng, mở kho tàng chánh pháp từ nơi trái tim của anh để sống thôi. Và cái điều này các vị hiểu tới nơi thì các vị tự nhiên có dũng lực để một đời đoạn đứt được sinh tử khổ đau thôi. Và thưa đại chúng, là người xưa họ cũng không khác gì ta cả, họ cũng cùng một hình hài ngũ uẩn như ta. Thế nhưng mà họ dám chỉ vào thân của họ, họ nói một câu là sinh đã tận, hạnh hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Các vị nhìn lại tự thân các vị không hề thiếu một cái chi phần nào so với các vị A-la-hán ngày xưa. Ta cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi đàng hoàng, ta không thiếu cái gì cả. Ta có sự nhận biết đàng hoàng. Người xưa cũng có một khối khổ đau phiền não lo lắng bất an, ta cũng có một khối khổ đau phiền não lo lắng bất an. Thế mà họ dám luyện đời sống mình vào đạo để tu cho được, thế thì các vị cũng có khả năng như thế. Thế thì hiểu được thôi, thưa đại chúng, là các vị vượt thoát ngang qua những cái tầng phiền muộn đè nặng lên đời sống của chúng ta lâu nay. Mọi thứ sợ sệt đều rơi rụng cả. Anh có gì để anh sợ mất chứ? Hãy nhìn kỹ là mình coi anh có cái chi để anh sợ mất. Anh đến giữa trần đời anh không mang theo cái chi cả. Hình hài này là một sự vay mượn, và tất cả những cái điều chung quanh ràng buộc để hình thành cái bản ngã của anh cũng là thứ vay mượn cả. Ta có cái mang theo từ thở bình sinh thì sợ mất cho đành. Đằng này không mang gì theo cả mà sợ mất. Cái điều này tự ta nhả những sợi tơ ra ràng buộc cuộc đời mình, dìm đời sống mình thôi, chứ ta chưa hề khổ, ta chưa hề có gì, cho nên ta không có gì để mất cả. Các vị quay về nhìn kỹ lại tự thân vô ngã của các vị, liễu tri sâu sắc, thì các vị vượt ngang qua được cái nỗi khổ của trần gian này đặt ra rồi. Không có một cái bẫy của trần gian, cái bẫy buồn bẫy giận nào của trần gian bắt được các vị cả. Đó là bước đầu thôi. Tri tức là hành. Anh liên dịch theo kịp hay quá, mình nói như súng bắn. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng đại chúng đó là khi các vị khế ngộ được tự tâm, thì các vị chấm dứt được tất cả tạo tác. Cái chữ tạo tác này nó rất là hay. Các vị thể ngộ được tâm Phật bất động của các vị thì các vị chấm dứt được cái con đường tạo nghiệp. Mà mình chưa thể ngộ được thì thưa các vị, mình lây quay, mình không tạo nghiệp lành thì tạo nghiệp dữ thôi. Ở nhân thế thì chúng ta tạo nghiệp dữ để quay cuồng ở trong cái chuyện sinh tử. Rồi chúng ta đi vào chùa, chúng ta tạo nghiệp lành để chúng ta sinh về cảnh giới lành, rồi quay tròn trong cái sinh tử nối dài. Và đời sống của mình thưa các vị, hơn nhau ở đời sống vật chất, hơn nhau ở hình hài xinh đẹp hay không xinh đẹp, hơn nhau ở da trắng da đen, hơn nhau địa vị xã hội. Thưa các vị, mọi cái hơn nhau giữa cuộc đời này, cái chiều dài của thọ mạng các vị nhiều lắm là 100 năm rồi các vị cũng ra đi, trả mọi thứ về cho trần gian thôi. Ta có làm bao nhiêu điều, chúng ta cũng lay quay trên cuộc trần này ngần ấy tuổi thọ rồi ra đi thôi. Chỉ có một con đường chấm dứt cái nỗi khổ, cái nhục nhằn của đời người, đó là khế ngộ tự tâm thôi. Mình chưa nói đến cái chuyện là vô thường nó đẩy các vị rớt vô cái hố thẳm hư vô, thì chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. Hãy nói cái điều rất cạn trong cuộc sống đời thường đây thôi. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, người đẹp, người xấu, người da trắng hay người da đen, người có địa vị cao trong xã hội hay người không có địa vị chi, chúng ta đều mang một cái nỗi niềm từ bên trong chúng ta. Những cái lo âu, phiền muộn, dày dò, bất an của tâm thức các vị, đó là cái gì luôn có mặt gắn liền với đời sống các vị. Anh có thể khác nhau về địa vị xã hội, khác nhau về tuổi tác, khác nhau về sự thành công hay không thành công, thế nhưng mà không hề khác nhau khi đối diện trước cái buồn, cái giận, cái bất an của đời sống đến với ta. Các vị có quyền thế cho nhiều, các vị có không thể đẩy lùi được những cái bất an không đến với các vị. Rồi sẽ có lúc những cái bất thường, hoạn quả, tật ách, đau thương nó đổ vào cuộc đời các vị thôi. Mình không bệnh, mình không chết, thì người thân mình bệnh, người thân mình chết, bố mẹ mình chết, có khi con cái mình ra đi trước mình. Và thưa các vị, những điều bất trắc này nó không từ nan một ai cả, nó luôn rình rập đợi chờ để nó đi vào cửa nhà của các vị. Thế nên chúng ta đều bình đẳng trước mọi cảm thọ vui buồn của đời người, ta không tránh được. Duy nhất chỉ có một con đường để vượt thoát được điều này, chỉ có một con đường mà thôi, đó là con đường các vị quay về nhận được tâm Phật bất động. Các vị khế ngộ tự tâm rồi, các vị mới chấm dứt được mọi cái niềm tạo tác. Tạo tác vui, tạo tác buồn, tạo tác nghiệp, tạo tác cái quả lành của cõi thiên đường, vân vân. Mình mới chấm dứt được. Bằng không thì các vị đi quanh quanh vậy thôi, quanh quanh trong một vòng tròn. Chưa chắc gì chúng ta sống 100 tuổi mà có phước. Sống 100 tuổi cô đơn giữa xã hội này, con cái mình nó đâu có chăm sóc được, nó đẩy vô trong mấy cái nursing home nồi đó mà chờ chết thôi. Chưa chắc gì sống dai mà có phước. Cho nên thưa các vị là cái điều đầu á, đó là các vị khế ngộ tự tâm rồi thì các vị mới chấm dứt được cái tạo tác. Có nghĩa là mình thể ngộ được bản tâm rồi thì mình chấm dứt được hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường tạo tác phiền não ngay hiện đời. Đường thứ hai là các vị mới chấm dứt được cái con đường quay cuồng trong ba cõi sáu đường, tức là nghiệp hữu lậu tự nhiên rơi rụng. Điều thứ nhất là chấm dứt nghiệp hữu lậu. Điều thứ hai là làm sao để thế ngộ tự tâm. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là chỉ có một con đường duy nhất mới có thể chấm dứt được mọi thứ nghiệp. Và nếu mình chưa có khế ngộ thì mình không thể chấm dứt được cái con đường nghiệp thức nối dài thế này. Và vấn đề trọng tâm là làm sao ta khế ngộ được tự tâm Phật của chính ta. Vấn đề quan trọng. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức, hồ nghi tận trừ, chánh tính điều trực. Bình đẳng hiệp đạo tâm, yên bạc niềm tạo tác, niềm nghi hoặc không còn, lòng tin hòa lẽ trực. Thưa đại chúng, là tâm là cái bản hữu của các vị. Thế mà đời sống mình sống trong cái tự thể của tâm, mình đi đứng nói cười trong tự thể của tâm. Rồi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương cũng không rời được cái bản thể tâm bất sinh bất diệt của các vị bao giờ. Thế mà tội nghiệp là chúng ta không nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt, mà ta cứ nhận những cái bóng của nó và mình sống luôn với cái bóng, gọi là quay lưng lại với tâm. Trong khi trong đời sống hàng ngày này, các vị đi đứng nói cười chưa bao giờ rời được tâm bản nguyên của các vị cả. Ngay cái câu chuyện đầu tiên cho chúng ta một bài học. Thế nào là ba đời các Đức Như Lai, kể cả pháp Niết Bàn của Đức Như Lai sinh ra từ pháp này? Thiền sư nói, đến gần gần để nói nhỏ nhỏ cho ta nghe. Chỉ cái pháp Niết Bàn chưa? Chỉ cái con đường duy nhất để khế ngộ tự tâm chưa? Thưa chỉ rồi, tại mình không nhận nó thôi. Thế nào là chỉ rồi? Thưa các vị, thiền sư vừa nói thì ta nghe liền, biểu ta bước tới liền, phải không? Biểu ta nói nhỏ thì ta khòm bên cạnh tai ổng nói nhỏ nhỏ liền. Rõ ràng là cái nhận biết của các vị nó luôn điều động hình hài của các vị. Các vị đi đứng chưa bao giờ rời cái nhận biết của các vị. Nó là cái dòng sinh mạng chủ lưu điều hành đời sống của chúng ta. Nó cũng là năng lực vô hình làm nên trật tự của vũ trụ thiên hà. Mọi đời sống của từ sinh vật cấp thấp là loài thực vật, cho tới loài động vật, cho tới loài người, cho tới chư thiên, cho tới cái sự vận hành ở trong hành tinh này, chưa hề rời pháp. Cái từ này, cái nội hàm nó rất là mênh mông. Thưa các vị, cái từ nguyên của nó là pháp. Pháp có nghĩa là cái quy lực, nó bảo trì, nó giữ gìn, nó vận hành, nó hình thành một cái trật tự cho đời sống. Nó là cái năng lực vô hình tiềm phục. Trong triết học Ấn Độ người ta gọi là khí prana. Và trong triết học Đông Phương Lão Tử gọi nó là đạo. Và trong đạo Phật thì gọi nó là tâm Phật bất động, hay gọi nó là Niết Bàn. Tuy nhiên những cái từ ngữ này chúng ta không cần nghĩ vô. Và cái điều quan trọng là các vị nhìn ra nó trong hình hài của các vị, cái đó nó quan trọng hơn. Thế thì cái gì là tâm Phật bất động? Cái gì là pháp nơi chính hình hài sinh diệt của các vị? Cái gì là khí prana nuôi dưỡng đời sống ta? Cái gì là đạo ngay nơi hình hài này? Cái đó mới quan trọng. Và nhận ra được nó, gọi đó là người ngộ đạo, gọi là người khế ngộ bản tâm. Thưa đại chúng, là nếu các vị có một chút đam mê thăm dò vào từng sâu của hình hài năm uẩn của các vị, thì điều này nó mở bung ra trước mắt chúng ta không khó khăn gì cả. Cái gì sinh và diệt, đến và đi, thì cái đó là cái vai mượn, cái đó là cái hữu sinh hữu diệt, là phiền não. Còn cái gì mà bất động, hiện tiền, không đi không đến, không diệt không sinh, không phải là đối tượng để cho các vị nhận biết, thì cái đó chính là đạo nơi tự tâm của các vị. Cái đó là tâm Phật bất động của các vị. Cái đó là trạng thái Niết Bàn có mặt nơi các vị. Mình đừng tưởng Niết Bàn là cái gì ở xa. Và mình chạm tay vào vùng đất này thì mình đạt đến cái chiều của không sinh không diệt. Chưa chạm tay được vào cái điều này thì thưa các vị, ta không thể chứng nghiệm được niềm vui an lạc hạnh phúc gì giữa cuộc đời cả. Dường như những cái điều mình nói nó hơi khó hiểu đối với các vị, sao thấy đại chúng có vẻ ngẩn ngơ quá. Thưa, mình kể chuyện vui cho các vị nghe thôi, để nó bớt đi cái sự cố gắng theo dõi của các vị. Các vị chắc đã từng đọc truyện Tây Du Ký. Ta nhớ là trên con đường thỉnh kinh đường Tam Tạng đi từ Trường An thỉnh kinh, và trên con đường đi yêu quái rất là nhiều, và nó đều truyền miệng với nhau một cái câu thế này: ai mà ăn thịt được đường tăng á thì sống tới 1000 năm. Phải không? Yêu nhỏ yêu lớn, yêu trai yêu gái, yêu dữ yêu hiền gì nó cũng muốn bắt Tam Tạng để nó ăn thịt cả, và nó đều muốn luộc ổng ăn thịt cả. Tại sao? Và đặc biệt trên con đường thỉnh kinh thì thưa các vị, chỉ có mình Tôn Hành Giả là người có khả năng bảo vệ được Tam Tạng thôi. Khi nào Tôn Hành Giả có mặt bên đường văn thì ma quái nó rất là kinh sợ, và ông vượt thoát được tam tai bảy nạn. Khi nào Tôn Hành Giả không có mặt thì Tam Tạng bị sa vào lưới ma thôi, không có vượt thoát được. Tại sao? Thưa các vị, thịt đường văn là chính các vị. Người nào chạm tay được vô cái dùng bất động của chính mình thì người đó nếm được hạnh phúc và ăn thịt được trọn vẹn Tam Tạng thì sống không có tuổi thọ. Và người nào cũng mơ ước được chạm tay vào cái vùng đất đó, ai cũng mơ ước được ăn một chút thịt của Tam Tạng để sống cả. Ăn được một chút thì thưa các vị, vượt thoát được sợ sệt phiền não bất an. Không ăn được thịt Tam Tạng thì thưa các vị, mãi muôn kiếp nghìn đời vẫn là yêu quái. Đó là điều thứ nhất. Nó cho chúng ta một cái nhận biết là ngay trong tự thân các vị có một vị đường văn, tức là tâm thức rỗng lặng sáng ngời. Thế nhưng mà cái vị đường văn của chúng ta dễ bị dụ hoặc. Ai dụ đường văn nghe lời nhiều nhất? Trong 4 tên đồ đệ thì thưa các vị, người có công nhất là Tề Thiên. Thế nhưng mà Tam Tạng ít có nghe lời Tề Thiên. Nghe lời ai nhiều nhất? Trư Bát Giới, cái anh chàng dục vọng rất là đầy, tham ăn, tham ngủ, tham dục vân vân. Thế mà Tam Tạng một bề nghe Trư Bát Giới đâu. Tại sao? Nó ngọt ngào vô cùng, nó xui khiến mình dễ nghe vô cùng, cho nên thích Trư Bát Giới. Và Trư Bát Giới nói chi thì đường tăng đều nghe điều ấy cả. Thế nhưng mà khi nào không có Tề Thiên Đại Thánh bên cạnh là lập tức Tam Tạng xa vào đường ma, lối quỷ, hoạn quả, nạn tai tới liền thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, Tề Thiên có khả năng tuyệt vời, đó là chỉ cần chớp mắt là lên tới thiên đình, phải không? Chớp mắt xuống dưới đáy biển, cần thì chớp mắt là xuống âm phủ gặp Địa Tạng Vương. Cái gì mà hay giữ trong tâm thức các vị vậy? Ý thức của các vị nó tuyệt vời, nhanh nhạy. Cái sự suy tư nhận biết của các vị nó nhạy vô cùng. Nó xẹt một cái là về tới thiên đường, nó xẹt một chút xíu là tới với địa phủ. Nếu tôi đã từng du hành trên nguyệt cầu, trên mặt trăng, thì tôi chỉ cần nghe người ta gợi ý là mặt trăng vào ngày ấy bị nhật thực, nguyệt thực gì đó, là trong tâm thức tôi đã có mặt trăng hiện lên liền. Đâu có tốn thời gian không gian gì đâu. Thưa các vị, nửa vòng trái đất tôi về thăm bà già tôi trong một tích tắc thôi. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức là hình ảnh của bà cụ hiện lên liền. Ngôi nhà bé nhỏ bên cạnh dòng sông hiện lên liền. Có phải là Tề Thiên Đại Thánh không? Và thưa các vị, chúng ta không thể tu ở trên cái anh chàng Trư Ngộ Năng, tức là Trư Bát Giới. Sa Tăng thì ù lì chỉ quẩy hành lý thôi, Tam Tạng đi đâu Sa Tăng theo đó thôi. Chúng ta chỉ tu được, tức là trên con đường thỉnh kinh, trên con đường đẩy Tam Tạng đến chỗ Phật Tổ Như Lai để thành được đạo. Các vị chỉ làm mỗi việc là nuôi cái anh chàng Tôn Ngộ Không thôi. Anh nói rất là nhại, anh định hướng cho chúng ta để đi về con đường thỉnh kinh. Và mình kể một vòng chuyện để trở lại vấn đề ngộ đạo là gì. Mình phải Mình phải kéo trở lại ông ta, mình kể chuyện Tây Du cho các vị nghe nguyên buổi rồi. Và thưa các vị là trong cái chuyện Tây Du có nhiều cái nụ cười hóm hỉnh vô cùng. Các vị đọc các vị thấy nó rất là lý thú. Ví dụ như phần đầu mình có chia sẻ cùng các vị về nỗi sợ trong đời sống của chúng ta đó. Một hôm mình đọc Tây Du cái mình ôm bụng mình cười luôn một buổi. Các vị có nhớ là mình kể thêm một chút nữa là chúng ta trở lại cái chuyện này ha. Một hôm Tam Tạng đến một cái động yêu quái kia. Con yêu đó nó bắt mất một hoàng hậu, cho nên Tề Thiên Đại Thánh mới đi vô trong cái động yêu kia để cứu hoàng hậu. Và đặc biệt con yêu kia nó có ba cái hột lục lạc đeo vô cổ vậy. Nó rung một cái là hột lục lạc này ra khói, cái này ra lửa, cái này ra cát vàng. Và thưa các vị, khỉ nó rất là sợ khói, phép tắc thần thông vô cùng, nhưng mà khói ảnh mờ mắt, ảnh làm ăn không có được, cho nên nó rất là sợ, co giò chạy. Rồi biến thành một con yêu nho nhỏ, đứng kề cận bên con quái kia, và nhổ một nắm lông khỉ, nhai phun làm một đám rận, nó bu nó cắn cái anh chàng yêu quái nọ. Tên kia cái bửu bối của nó mang vô lưng giày chưa bao giờ cởi ra, thế mà bị rận cắn cho nên phải cởi ra thôi. Cởi ra để bên ngoài, hoàng hậu bỏ vô tráp cắt giùm. Thì anh Tề Thiên nhà ta anh mới nhổ ba sợi lông, anh thổi cái phù biến thành ba hột lục lạc y như thế, anh tráo cái lục lạc thiệt của người ta. Và ăn trộm xong nó ra bên ngoài, giọng cửa ầm ầm, cái tên yêu quái kia ra đây nộp mạng cho lão tôn. Tên yêu quái kia nó lật đật, nó mang thương mang giáp đi ra ngoài, đánh một hơi đánh không có lại. Cái nói đợi 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 tao chút. Tề Thiên cười ngắt đấy, mi vô lấy bữa bối hả, đi đi lấy. Thế là anh vô anh lấy ba cái lục lạc anh ra, anh cầm ba cái bữa bối lo le ra, thì Tề Thiên cười ngắt đấy, mi có bữa bối tao cũng có nữa. Tên nó nói ồ mi có à, có chứ, bữa bối của mi ở đâu có vậy. Tề Thiên rất là thông minh đấy, hãy nói cái nguyên quỷ bửu bối của mi trước là ta nói cho mi nghe. Tên yêu quái nói bảo bối của ta được luyện ở trong lò bát quái của thái thượng lão quân á. Tề Thiên nói ồ bảo bối của ta cũng từ đó đó, có điều thái thượng lão quân luyện nó một cặp thư và hùng, tức là con trống và con mái. Cái của mi là trống, cái của ta mái. Cái tên thưa các vị, tên yêu ái kia nó tức cười, nó thôi dẹp, đừng có trống mái gì cả, bữa bối ai mà linh á thì bữa bối thiệt thôi. Đây nè, coi ta lấy hột lục lạc nó lắc vậy, không có lửa khó gì cả, lắc luôn ba cái không có lửa khó gì hết. Cái nó nói trời ơi chết rồi, cái bữa bối đực mà nó gặp bữa bối cái, tức là bữa bối trống mà nó gặp bữa bối mái nó sợ. Thưa các vị, kể cả thần thông, mà thần thông trống á, nó sợ thần thông mái. Đây là cái nụ cười rất là hóm hỉnh của Ngô Thừa Ân viết trong Tây Du Ký. Và thưa các vị, ngay đến cái loài vô tri vô giác mà cái loài trống nó cũng sợ loài mái thai. Và thưa đại chúng, là mình kể một vòng như thế là chúng ta quy chiếu trở lại cái chuyện của chúng ta. Mình vừa thưa cùng các vị là thịt của đường Tam Tạng ai nếm được, một miếng nhỏ thôi là sống cả 1000 năm. Mọi người nào ăn trọn vẹn thịt của đường tăng thì bất sinh bất diệt. Và thưa các vị, đường tăng là tâm thức của các vị. Mỗi người chúng ta đều có cái tàn thức thứ 8, trong đó nó chứa Sa Tăng, chứa Bát Giới, chứa Tề Thiên Đại Thánh. Tức là từ cái tàn thức của các vị nó hiện thành 7 thức trước. Và trên con đường tu tập của người khế ngộ được tâm á, thì làm mỗi một việc là vận dụng ý thức của các vị để tác lý như ý mà tu thôi. Đó là Cái điều thứ nhất chúng ta chia sẻ vấn đề là khế ngộ tự tâm. Cái điều thứ hai mình muốn bàn ở đây nữa là thế này. Phần B, tức là cái phương tiện đi vô. Thưa đại chúng, là được Bồ Tát Quan Âm gợi ý cho trên con đường thỉnh kinh, thầy trò đường văn phát tâm lành thỉnh kinh. Và trên cái đoạn đường từ Trung Thổ qua Tây Thiên, đó là cái chiều dài của thời gian, của không gian cần phải đi ngang qua. Cũng có nghĩa là cái chiều dài của sự thanh lọc tự tâm các vị cần phải có. Đó là điều thứ nhất, chúng ta trở lại vấn đề từ tri đi đến hành một quãng rất là xa. Do vậy cho nên cái con đường phương tiện đi vào, điều đầu tiên trong các kinh văn Đức Thế Tôn dạy rất là hay, đó là tu tập thiện pháp. Cái bản chất của tam tạng á, vốn là hiền, tự tâm vốn là Phật. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì bên cạnh của tam tạng còn có anh chàng Trư Ngộ Năng, cho nên luôn bị xúc xỉm. Do vậy cái con đường quan trọng của tu tập thiện pháp là làm thế nào luôn mời Tề Thiên Đại Thánh có mặt, không bao giờ rời, để làm định hướng cho con đường đi Tây Phương thỉnh kinh của chúng ta, gọi là tu tập thiện pháp. Và thưa các vị, mình cứ tưởng Đạo Phật nói cái chuyện lý thuyết vẩn vơ, nhưng mà bây giờ các vị đọc vào những cái thông tin về y học thì các vị thấy một điều này rất là cụ thể. Từng ý nghĩ lành của các vị, từng ý nghĩ tích cực của các vị, nó đều có công năng tuyệt vời là nó gửi những cái thông tin đến cho từng tế bào trong cơ thể của các vị. Mỗi một ngày hừng sáng thức giấc mà ta gợi trong tâm thức ta cái ý niệm buồn, giận, ghét, thương, tiêu cực, đó là mình gửi những cái thông tin đó đến cho từng tế bào của mình nó tiếp nhận. Và mình thử hình dung là bao nhiêu triệu tế bào của cơ thể các vị nó đều nhận cái thông tin buồn, chán đời, sầu não, thì nó sẽ làm cho toàn thể thân của các vị rũ người xuống và buồn và chán đời đi theo thôi. Thế nên công năng của giáo pháp Đức Thế Tôn dạy đầu tiên là các vị khởi thiện pháp nơi tâm thức của các vị để làm gì? Thưa, từ cái miền vô thức của chúng ta khởi một cái ý niệm, đó là chúng ta tác ý. Từ cái tác ý nó hình thành một cái loại ý định, và từ ý định nó chi phối luôn cái đời sống của các vị. Người nào gieo vào tâm thức họ một cái ý định là phải làm được việc này, phải làm được việc này, thưa các vị, trong đời sự dắt dẫn của nhân gian dần dần các vị làm được việc đó hồi nào không hay. Người nào mở miệng ra nói là tôi buồn quá, tôi chán quá, tôi khổ đau quá, ý định đó nó gieo vào tâm thức của các vị, nó làm cho từng tế bào của các vị thấm đẫm ý định đó, thế thì người kia nhất định là trong cuộc đời họ, họ sẽ bị thất bại, bị khổ đau, dĩ nhiên thôi. Chúng ta nhớ là trong cuộc đời này nó có những cái sự may mắn tình cờ mình không lường được. Mình mơ ước một cái điều gì đó, bất thần một sớm nào đó, tự nhiên điều đó nó xảy ra. Và mình cứ tưởng là cái sự may mắn do ai giúp đỡ, thưa không. Nó do cái từ trường, nơi tâm thức của các vị tác động để hình thành cái điều kiện bên ngoài đó thôi. Thế thì kinh văn của Đức Thế Tôn dạy điều đầu tiên chúng ta phải thực tập, đó là tu tập tất cả những thiện pháp. Mọi thiện pháp, tức là mọi tâm hành tích cực của các vị, hạnh phúc nè, niềm vui, sự thương yêu, lòng độ lượng, tâm vị tha, thương người, vì người, giúp người, mọi cái công năng thiện pháp nó đều có một cái đặc tính chung, đó là nó nâng đỡ đời sống các vị. Mình gửi những cái thông tin của hạnh phúc, của niềm vui đến với thân tâm này, đến với từng tế bào của ta. Thưa các vị, tự nhiên là từng tế bào của các vị nó thấm đẫm ý nghĩ của các vị, thấm đẫm ý định của các vị. Tự nhiên nó làm cho đời sống các vị dâng lên rạc rào và niềm vui tự khắc đến với các vị thôi. Có một người đàn bà kia, bà thay trái tim, Và khi thai tim xong rồi, bà khám phá ra một điều là tự nhiên cái nhân cách của mình nó rất là thay đổi. Bình thường mình không có ghiền rượu, mình chưa bao giờ nổi nóng. Thế mà tự nhiên khi trái tim thay vô lòng ngực nó hoàn thiện rồi thì bắt đầu cảm thấy là rượu là cái nhu cầu rất là cần thiết, phải uống rượu thôi. Và tự nhiên bà sử dụng ngôn ngữ một cách rất là thô tháo, bà cảm thấy nó rất là bình thường. Và người chồng rất là kinh ngạc, thấy người vợ mình cái tính cách rất là đổi thay, rất là khác lạ. Cho nên tìm thử nguyên quỷ, hóa ra cái người thanh niên cho trái tim kia, anh chàng đó, anh chàng ghiền rượu và anh chết bất thường, và người ta đem tim của anh chàng lắp cho chị. Cho nên tự nhiên là chị cũng có cái nhu cầu ghiền rượu, và chị cũng sử dụng ngôn ngữ y như người thanh niên kia đã từng sử dụng trong quá khứ. Và thưa các vị, điều này nó rất là dễ hiểu. Nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái tính cách của ta như thế nào, cái suy nghĩ ta như thế nào, nó trở thành một cái ý định, nó trở thành một cái loại tâm thức gắn chặt với từng tế bào chứ không phải là từng bộ phận của cơ thể đâu. Do vậy cái phương tiện đi vào để tu tập đầu tiên đó là tu tập thiện pháp. Đó là bước đầu. Và thiện pháp này khi nó làm được nền tảng căn bản cho đời sống ta thì các vị mới có cái cơ hội đi vào được cái chiều sâu của tâm Phật bất động của các vị. Các vị mới nếm được một miếng thịt của đường tăng. Còn mình chưa tu tập thiện pháp thì thưa các vị, dù mình có ba đầu sáu tay, có là loại ma vương kỳ vĩ thế nào, mình cũng không thể bắt được tâm tạng đâu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là thuần hóa. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ có một cái lễ tụng giới vào lúc 11:30. Tuy nhiên nếu mà dừng ngang như thế này thì nó rất là tức tưởi. Cho nên xin phép nói thêm chừng 10 phút nữa thôi. Thưa các vị, cái con đường phương tiện đi vào để chúng ta đạt thẳng vào tâm Phật bất động của chính chúng ta, bước đầu các vị làm một việc giản dị đời thường, đó là các vị tu tập tất cả những thiện pháp. Bước thứ hai, khi thiện pháp nó chín mùi trong tâm thức các vị thì tự nhiên tâm các vị rất là thuần. Những cái lo âu, phiền muộn, sợ sệt, bất an tự nhiên nó tự rơi rụng thôi. Tại vì pháp lành nó luôn tương ưng với tâm Phật. Cái chân, cái thiện, cái mỹ nó luôn tương ưng với một đời sống tâm thức lên cao. Người có thiện nghiệp nhiều thì ngay nơi đời sống của họ thể hiện cái sự an bình hạnh phúc. Người có lòng thương yêu rộng, người đó luôn được nhiều sự may mắn của trần gian đến với họ. Điều này là tất nhiên thôi. Tâm của ta mà lành mà thiện thì thưa các vị, ta giao tế với bằng hữu, những người có thể thương quý được ta là những người lành và thiện. Tâm của mình mà nó cực kỳ gian ác, thế thì mình đi lây quay, mình sẽ kiếm cái người cùng một cung bậc với tâm thức mình giao du thôi. Thế cho nên tu tập thiện pháp là để nâng đời sống mình lên. Rồi từ cái nền của chân thiện mỹ đó, các vị mới đi vào cái con đường thuần quả tâm của các vị. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ nơi đây là, thưa đại chúng, là tâm thức của các vị nó có hai phần. Cái phần nổi, đó là phần biểu hiện của buồn, của giận, của ghét, của thương, của lành, của dữ, của sầu khổ bất an. Phần chìm, tức là cái phần làm nền để cho phần nổi này sinh khởi, đó là cái trạng thái tâm sáng ngời, bất động, vô sinh vô diệt của chính các vị. Hai phần này ta chia để đi vô cho nó dễ, nhưng mà nó không rời nhau. Cái nhận biết của các vị nó không rời cái buồn, cái vui, cái lo âu phiền muộn của các vị. Một, các vị luyện mình vào buồn và giận thì các vị buồn giận. Hai, các vị là người nhận biết buồn biết giận thì buồn giận tự nhiên rơi rụng. Nó không rời nhau, không cách ly nhau một mãi mai nào cả. Thế thì hai phần sinh diệt và bất sinh diệt nó lồng vào nhau, nó đan xen trong nhau. Và điều này thưa rất là dễ hiểu. Các vị nhận diện từ cái mức độ cạn của cảm thọ đời thường, các vị cũng thấy điều này. Không hề có một cái cảm thọ hạnh phúc nào không có cái lo âu phiền muộn đi theo cả. Không hề có nỗi sợ nào, nỗi bất an nào không có cái nền an bình vô quý nằm phía sau cả. Thế thì từ cái điều đó thăm dò thì chiều sâu, thưa các vị, cái sinh diệt nằm ở trong cái bất sinh bất diệt. Một là mình có được con mắt sáng để giảng trạch được cái gì là sinh diệt để loại trừ, cái gì là không sinh không diệt để luyện đời sống mình vào, để sống liên tục. Và thưa, hai điều này nó trong bàn tay của chính các vị. Các vị có quyền chọn một để sống, hoặc các vị nổi trôi suốt cuộc tử sinh, hoặc các vị dừng lại luyện đời mình vào dòng chảy của pháp để có thể chấm dứt được con đường lang thang vô định của ba cõi sáu đường. Và ta là chủ nhân của đời sống ta. Đó là đôi điều mình kết lại bốn câu tính tâm minh ở đây. Dĩ nhiên là vấn đề nó còn rất là dài, mình chưa chia sẻ được bao nhiêu, tại cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh nó kéo dài. Và thưa đại chúng là mình kết lại cái buổi nói chuyện của chúng ta, đó là mình dẫn hai câu của Ngài Quyền Giác. Ngài Quyền Giác, Ngài có nói hai câu thơ rất là hay. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp. Pháp thân của mười phương Đức Thế Tôn có mặt ở trong tự tâm của ta, và tâm ta hợp với tâm của mười phương Đức Như Lai. Thế thì cái gì là tâm Phật nơi chính các vị? Thưa đại chúng là ở mặt nổi, đó là những cái sao động sinh diệt buồn giận bất an của các vị. Ở mặt nền, tức là cái mặt sâu sắc bên trong của các vị, là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết này nó không bao giờ rời cái nhìn, cái nghe, đi đứng nói cười của các vị. Đó là bên ngoài. Nhìn vào bên trong thì thưa, không có cái nỗi niềm buồn vui hờn giận nào, không có cái nhận biết nó cả. Một, ta là buồn là vui. Thứ hai, ta là người thấy cái buồn cái vui. Hai cái này đã không cách nhau một đường tơ cái tóc nào hết. Một là mình luyện đời mình vào cái tầng sinh diệt của tâm. Hai, mình lui về an trú ngay nơi cái tầng bất sinh bất diệt của tâm. Nói lui về cho vui thế thôi, nhưng mà thực tế thì không có lui đi đâu cả. Một là ta nhớ, hai là ta quên. Nhớ thì sống được với cái trạng thái nhận biết vui buồn, quên thì ta là vui buồn. Và hai điều này, thưa các vị, nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà nó dẫn cuộc đời mình, một thì nó dẫn cuộc đời mình đi vào cái chỗ bất sinh diệt, mình trở thành tam tạng. Hai thì mình trở thành yêu tinh thôi. Hai cái điều này gần nhau vô cùng và có trong tay của chính các vị. Các vị là người thủ đắc tâm Phật bất động của các vị. Các vị có quyền hành xử thế nào để cho không phí một kiếp người giữa nhân gian. Đó là lời cuối mình kết lại cái buổi nói chuyện hôm nay. Tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.